Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sức khỏe Đồng Nai. Hôm nay, Minh và An sẽ cùng trò chuyện về một chủ đề tưởng chừng đã lùi vào dĩ vãng nhưng vẫn cần chúng ta quan tâm đặc biệt, bệnh bại liệt.
Đúng vậy Minh ạ. Nghe đến bại liệt, nhiều người có thể nghĩ đây là căn bệnh của quá khứ rồi. Nhưng An đọc được là dù đã được kiểm soát tốt, nguy cơ dịch bệnh quay trở lại vẫn luôn hiện hữu. Vậy nó nguy hiểm đến mức nào hả Minh?
Rất nguy hiểm đó An ạ. Bại liệt có thể gây liệt vĩnh viễn, thậm chí tử vong, và đối tượng dễ bị tổn thương nhất chính là trẻ em dưới 5 tuổi. Chỉ nghĩ đến cảnh một đứa bé phải chịu đựng thôi đã thấy xót xa rồi.
Liệt vĩnh viễn ư, nghe thật đáng sợ. Vậy nó lây lan qua những con đường nào để chúng ta có thể chủ động phòng tránh được Minh nhỉ?
Chủ yếu là qua đường phân miệng, tức là qua thực phẩm hoặc nước uống bị ô nhiễm. Ngoài ra còn có thể lây qua giọt bắn khi ho, hắt hơi. Đặc biệt, có một điều ít người biết là những trẻ vừa uống vaccine bại liệt sống giảm độc lực cũng có thể thải virus ra môi trường nếu vệ sinh không đảm bảo và vô tình lây cho người khác đó.
Thật sự phức tạp hơn ăn nghĩ nhiều. Vậy khi virus xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ gây ra những triệu chứng gì và hậu quả về lâu dài ra sao?
Ban đầu, triệu chứng thường giống cúm thôi, như sốt, đau đầu, mệt mỏi. Nhưng nó có thể tiến triển rất nhanh, gây yếu cơ, đau cơ, thậm chí liệt chi nghiêm trọng. Về lâu dài, có thể dẫn đến suy hô hấp, khó nuốt, loãng xương, teo cơ và di chứng liệt vĩnh viễn ở một hoặc nhiều chi. Tưởng tượng một đứa trẻ phải chịu đựng những điều đó, thực sự ám ảnh.
Nghe mình kể mà thấy ghê gớm quá. Vậy mà nhiều khi chúng ta vẫn còn chủ quan. Anh nhớ là có đọc về tình hình tiêm chủng ở Đồng Nai, có vẻ vẫn còn nhiều khó khăn đúng không Minh?
Đúng rồi An. Đồng Nai có khoảng 250.000 trẻ dưới 5 tuổi và tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 90% trong năm 2024 là một nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rào cản lớn. Ở các vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số, nhận thức về tầm quan trọng của vaccine còn hạn chế.
An hiểu, nhiều phụ huynh lo ngại tác dụng phụ nên không cho con đi tiêm, rồi chuyện đường xá xa xôi, khó khăn cũng khiến nhân viên y tế khó tiếp cận, đúng là rất nhiều thử thách.
Chính xác, nhưng để bảo vệ con khỏi một căn bệnh nguy hiểm như bại liệt thì việc tiêm phòng là vô cùng cần thiết. Hiện tại có hai loại vaccine chính, vaccine uống và vaccine tiêm.
À, vậy lịch tiêm chủng cụ thể ra sao để các bậc cha mẹ tiện theo dõi mình nhỉ?
Theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, trẻ cần uống 3 liều OPV khi 2, 3 và 4 tháng tuổi, tiêm 1 liều IPV lúc 5 tháng và nhắc lại khi 9 tháng tuổi. Tiêm đúng và đủ liều sẽ giúp trẻ được bảo vệ trên 95% khỏi nguy cơ mắc bệnh, tạo miễn dịch bền vững.
Trên 95% lận, một con số rất ấn tượng. An thấy chị Phạm Thị Trang ở Đồng Nai cũng chia sẻ rằng khi hiểu rõ tầm quan trọng, chị ấy đã cho con tiêm đầy đủ vì không chỉ bảo vệ con mình mà còn góp phần bảo vệ cả cộng đồng nữa. Đó là một ý thức rất tốt.
Hoàn toàn chính xác. Mỗi mũi tiêm không chỉ là tấm khiên cho riêng trẻ mà còn là một mắt xích quan trọng trong việc tạo miễn dịch cộng đồng. Bên cạnh tiêm chủng đầy đủ, chúng ta cũng cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân tốt, rửa tay thường xuyên, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để ngăn ngừa virus lây lan.
Vâng, bại liệt là bệnh có thể phòng được nếu chúng ta không chủ quan. Hy vọng qua buổi trò chuyện hôm nay, các bậc phụ huynh sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tiêm chủng và luôn cho con đi tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch. Cảm ơn Minh rất nhiều.
Cảm ơn An và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hãy cùng nhau bảo vệ những mầm non của đất nước khỏi căn bệnh nguy hiểm này nhé.